Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có thể trắc nghiệm ngay quý vị bây giờ. Bao nhiêu phần trăm vui, bao nhiêu phần trăm buồn. Sống một cuộc đời 20 năm, 15 năm, gần nhất là 5 năm, bán bao nhiêu phần trăm là vui, bao nhiêu phần trăm là buồn?
Mô Phật, con thấy buồn nhiều hơn vui thầy ơi.
Buồn nhiều hơn vui. Quý vị biết có người nói dạ thưa thầy, suy nghĩ một hồi nói thưa thầy, 70% là buồn, 30% là vui. Có chị còn buồn hơn nữa kìa, thưa thầy, con thấy 90% là con khổ lụy rồi. Chắc được 5-7% gì đó nó vui. Thì có một cái anh đó, thì tôi phải hỏi anh thanh niên đó, thì ảnh cũng hơi ngượng lắm. Ảnh nói dạ thưa thầy, con nghĩ 50-50, tức là 50% buồn, 50% vui. Tôi nói vậy là cộng trừ bằng zero, không có cái gì hết. Thành ra quý vị thấy, bây giờ hỏi ngay cả quý vị, trắc nghiệm ngay cả bây giờ, cái duyên của thầy mà có đưa ra đó bây giờ đó là 90%, từ 70-80-90% là nó là cái duyên, đó là cái duyên ràng buộc, cái duyên ái nhiễm, cái duyên mà nó phiền lụy, cái duyên mà nó khổ đau, nó chịu đựng lẫn nhau, phải không? Còn cái niềm vui, cái an lạc mà mình nghĩ theo mình chọn lựa đó nó không có. Ngày hôm qua đi trên xe có một chị chỉ có nói tôi thưa thầy, tụi con là phụ nữ, tụi con chỉ mong ước có một ông chồng hiền lành, biết lo cho gia đình, biết thương yêu vợ con chỉ mong muốn nhiêu đó thôi chứ không muốn gì nhiều hơn. Có ai muốn gì nhiều hơn cái chuyện đó? Cái đó là một cái bình thường thôi. Nhưng mà những cái bình thường đó, muốn đạt đến những cái bình thường đó, đôi khi nó không phải dễ, mà thậm chí nó còn phải trả những cái giá rất là đắt. Mình nghĩ nó bình thường nhưng mà nó sẽ không bình thường, tại vì cái tâm của mình á, mỗi người á, nó đều có biến động trong đó rất là nhiều. Nó bị cái tác động bên ngoài, rồi tác động nội tại bên tâm, bên trong. Thành ra mình nghĩ là mình sẽ đón nhận những cái bình thường, nhưng mà đôi khi quý vị biết đạt đến những cái bình thường đó là nó đòi hỏi cái sự dụng công, cái sự tu tập nó nhiều lắm. Thành ra không phải đơn thuần mà nhà thiền có những câu rất là hay: bình thường tâm thị đạo. Thành ra mình sống đó, mình muốn tìm những cái bất bình thường để làm sao để cho mình cảm thấy rằng đó, mình có những cái gì đó nó phi thường. Nhưng mà đôi khi đó, muốn làm những chuyện phi thường nhưng mà đầu óc mình lại quá là tầm thường, thành ra mình làm không tới, không muốn nói là khác thường. Thành ra đó là quý vị biết trong tất cả các nhân duyên của Phật Pháp, và khi mà nó được đó là ứng hiện trong cái đời sống của mình hàng ngày đó, là quý vị không thoát khỏi một chữ, đó là chữ tu. Và nếu mà cho nó chính xác nữa là chữ tâm, tức là phải tu tâm, dưỡng tâm. Thì tất cả như vậy đó thì nó sẽ tạo cho mình một cái thuận duyên, tại vì quý vị biết cái duyên ban đầu nó khởi, nó chỉ là một cái khởi điểm thôi. Như thầy nói cái duyên đó, như thầy giải thích qua cái chữ Hán đó, nó là cái sự mà bám cái sự leo đó, thì nó như là một cái nhân. Còn cái quả đó nó còn phối hợp nhiều lắm, nó còn đòi hỏi thời tiết, rồi là chăm bón, chăm sóc thì cũng vậy. Nếu quý vị muốn giữ cái duyên trong gia đạo của mình nó được bình yên, thì trước tiên là phải biết nhẫn nhịn. Chồng nóng thì chồng bớt lời, cơm sôi bớt lửa, thì đời nào khế. Chứ chồng mà nóng lên đó, mình ở đây cũng sừng lên, tôi tưởng anh hồi chén bát bẻ ăn gáo dừa. Thành ra đó là quý vị biết nó đòi hỏi cái đời sống, ngay cả trong chùa cũng vậy, trong thiền môn cũng vậy, trong huynh đệ cũng vậy. Không phải là nó đơn giản đâu. Quý vị nhìn thấy từ bên trong trong đạo, nhìn ra ngoài đời thì quý vị cũng sẽ thấy, ngay cả chúng tôi cũng vậy. Ở trong đạo, thầy đây thì cũng cỡ 20 năm, chúng tôi thì cũng 19-18 năm. Thành ra đó là cái nhìn đó, ở trong đạo qua cái nhãn quan Phật giáo đối với nhân duyên, anh em huynh đệ tứ chúng ở ngoài đâu đó, xin lỗi, năm cha bảy mẹ đâu mà anh tụ vô trong chùa, thành ra ở không có một cái nề nếp, một cái quy củ, một cái thiền môn quy củ là quý vị sẽ ở không được. Cũng vậy, quý vị một cái người lạ hoặc là ở đâu á đem về sống chung trăm năm mới được có 99 năm chịu nổi rồi, sao đến trăm năm? Nói vậy chứ để cho quý vị thấy rằng là cái sự chịu đựng trong cái chung đụng nó rất là lớn. Thành ra thường cái dân gian người ta hay nói đó, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu đâu, tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Người ta nói để người ta phân tích ra đó, tại gia đó, thứ nhất là tu tại gia, tại gia đình đó, trên đó mà nhịn cha nhịn mẹ cũng rất là khó, ngang đó là nhịn chồng vợ, dưới nữa là còn phải nhịn con cái nữa. Cái thời đại bây giờ đó là con cái đặt đâu cha mẹ cũng ngồi đó, nghe thầy, chứ không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu. Bây giờ nó đặt đâu là cũng phải đó, chứ không phải là đặt như hồi xưa. Thành ra đôi khi có những cái lời lẽ con cái mình nhịn không có được, mình sẽ khổ lụy, mình sẽ khổ đau. Thành ra thưa với quý vị rằng á, cái nhân duyên nào nó đến với mình phải quán chiếu, mình phải dùng cái tâm mà từ bi, cái tâm tu tập, thì mình nhìn ra đó, mình giải quyết cái vấn đề đó một cách nó hoàn thiện hơn. Thì bây giờ đó, cũng qua cái rối của thầy đó, cái câu mà vấn nạn của cái bà mẹ đối với cái vấn đề đó, thì tôi nghĩ nó như thế này, một lời khuyên thôi. Nếu anh không thay đổi được, một cái nhà hàng nữ Tây Phương người ta cũng có dạy như thế này, mà khi mình ứng dụng mình thấy nó cũng sẽ phù hợp thôi. Nếu anh không thay đổi được hoàn cảnh, anh không thay đổi được con người, cái hoàn cảnh đó nó éo le, nó bi đát, nó khổ lụy, mình không thể nào thay đổi được. Chẳng hạn như cái hoàn cảnh đó nó như vậy, nó trắc trở, nó éo le, mình không thay đổi được. Rồi anh không thay đổi được con người đó ngang bướng, cương quyết, ương ngạnh, vân vân, mình không thay đổi được con người. Thì anh không thay đổi được hoàn cảnh, anh không thay đổi được con người, thì anh phải thay đổi cách nhìn. Anh nhìn cho nó nhẹ xuống, anh nhìn cho nó từ bi hơn, anh nhìn nó tha thứ hơn, thì anh dung chiếu được những cái chuyện đó. Nếu một cái bà mẹ bây giờ thấy mình, con trai mình đó là con trai tâm, trai mới lớn 40 nhưng mà cũng còn chưa lập gia đình, thành ra cũng còn là con trai, trai mới lớn. Bây giờ thấy một cái cô đã có một đời chồng, có hai đứa con, tự nhiên cảm thấy nó có một cái gì tủi thân nhé, phải không? Thành ra cái hoàn cảnh nó như vậy, là cái con người đó mình cũng không thay đổi được, không bắt cái cô này trở lại thành cô gái thành con mình cưới cho nó hợp lẽ, môn đăng hộ đối gì đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái tình thương thật sự giữa hai người này nó nảy sinh, và họ chấp nhận cái cuộc sống mà dung hòa được với nhau trong cái đời sống, thì mình phải hạ cách nhìn xuống để mình dung chiếu. Bằng không thì nó sẽ gãy đổ, nó tan nát, nó rất là nhiều lý do chúng ta bị khổ lụy, bị đớn đau nhiều là vì chúng ta, cái nhìn của chúng ta nó kiêu kỳ, nó đòi hỏi lớn quá. Thành ra chính những cái đó nó làm cho gãy đổ rất là nhiều trong một số cái đời sống thường tình. Không muốn nói rằng trong một cái đời sống mà tâm linh có nhiều người ngay cả đi chùa cũng vậy, cũng không nhịn được đạo hữu một câu, hoặc là không có mà cảm thông được những cái đạo hữu một lời thì cũng bỏ chùa. Hỏi làm sao mà lâu quá không đi chùa vậy chị? Tôi ghét cái bà ấy quá. Hỏi ghét cái gì? Tôi thấy bà tới chùa tự nhiên thấy là có cái vẻ gì đó, tự nhiên cái không ưa. Chỉ có giận hờn những cái nó bạc lắm. Hoặc là có nhiều người cũng phải đi chùa rồi mà tại sao không đi được? Tại vì cái bàn nhà bếp dữ quá, cái chùa cũng gặp cái bàn nhà bếp nữa. Cái đó bên Đức có nhiều người đi chùa xong rồi mấy sư cô đó nó sợ trẻ khó khăn gây gắt. Thành ra đôi khi đó mình không hiểu được cái nhân duyên tại sao mình đến tới chùa. Thật sự mình đến với chùa đó có hai cái, có một cái câu chuyện nhân duyên mà để tôi kể quý vị nghe. Một cái bác đó, bác mới hỏi, bác mới nói thưa thầy, con đi chùa về đó, con cái của con nó mới hỏi đó, tại sao má phải đi chùa, má đi chùa để làm gì? Nó thấy bác nó chở lên chùa rồi bác nó chở về, nó không biết, nó không hiểu cái giá trị. Bây giờ nó đặt câu hỏi với má, tại sao má phải đi chùa, má đi chùa để làm gì? Quý vị ở đây có ai bị đặt câu
Thành ra mỗi lần con đi chùa thì là phải bị trả tấn. Tại sao đi chùa thích mấy thầy chùa đi chùa mày đem tiền tối ngày đi chùa cho tiền cho mấy thầy chùa ăn. Mô Phật bạch thầy, con cũng không biết gì Phật pháp, con cũng biết Phật pháp rất là nhiệm màu, thành ra con cũng không có nói giận nhỉ, con cũng cười mà nói tại vì tao biết gì Phật pháp thành ra tao đi chùa. Con nói với con, không tao biết gì Phật pháp, tao biết gì cái căn tu căn cái chùa, còn mày không biết. Tao đi chùa để tao sám hối, tao đi chùa để tao hồi hướng cho tất cả gia đình, tất cả nhà họ được bình an mạnh giỏi, còn mày không đi chùa thì thôi, nhưng mày cũng thành con, mày không liền nói tao. Chứ lúc đầu con cũng giận lắm rồi thầy, nhưng mà sao con chùa cũng biết rồi, con hạ tâm, con không còn nóng giận nữa. Bây giờ con biết tập là con đi chùa mỗi tháng, chùa nào con cũng đi hết, con không còn bận bị gia đình hết.
Dạ, hay như là bà có gì cho chúng ta khóc đó. Đúng, sẽ trả lại đi cho thế này. Thưa quý vị, một câu hỏi và một cái câu trả lời và một cái hoàn cảnh. Tôi nghĩ cái hoàn cảnh này xíu nữa thì xin tỉnh thầy sẽ gọi là giải đáp sâu sắc hơn. Nhưng mà đối với tôi đó, những câu hỏi đó nó không thể khó trả lời. Bây giờ tại sao má đi chùa để làm gì? Thì tôi hỏi chị, tôi nói về chị trả lời là sao? Có người nói trả lời thưa thầy, con trả lời cho nó là con đi chùa để con làm Phật. Tôi nói chị trả lời cho nó nghe nó còn sợ nữa. Nói giờ con đi chùa để con làm Bồ Tát, con nghe nó còn kinh hãi nữa. Thành ra đó, chị trả lời đơn giản thôi. Tại sao má đi chùa để làm gì? Thì chị hỏi lại nó, tại sao mày phải đi thẩm mỹ viện? Mày đi thẩm mỹ viện để làm gì? Có phải mày muốn làm đẹp không? Bây giờ đó, con bị khuyết tật trên mặt thì con phải đi thẩm mỹ viện để sửa cho nó đẹp. Thành ra cái lý do con muốn làm đẹp, con phải đi thẩm mỹ viện. Đến thẩm mỹ viện để được gặp những bác sĩ giỏi để người ta phẫu thuật cho nó đẹp hơn. Mắt một miếng cắt thành hai miếng, đúng không? Miệng nó không ngay thì sửa nó thành ngay. Thành ra phải cần bác sĩ giỏi, chứ còn bác sĩ giỏi nó không ngay nó còn nó méo hơn nữa. Thành ra cũng vậy, má muốn làm đẹp, thành ra má phải đi chùa. Mà má muốn làm đẹp, cái tâm linh của má, cái tâm hồn của má, tâm hồn của má, tâm linh của má ở với gia đình, ở với ba tụi bay, ở với tụi bay, nó mệt mỏi lắm, nó phiền não, nó u hoài, nó nhiều, bây giờ má cũng muốn làm đẹp. Thành ra má phải tới chùa, để má làm sạch hơn, má làm thanh tịnh hơn, má làm cho nó tốt hơn. Và tại sao má phải tới chùa má mới được học kinh, học giáo lý, học giáo pháp mới được gặp gỡ cái thầy dạy bảo cái điều đó. Chứ ở nhà ba mẹ đâu có nói được câu giáo lý, đâu có biết được quy y. Thì bây giờ má muốn làm đẹp, cái tâm linh má muốn là tu tập, má muốn làm má đẹp hơn, mà cái đẹp đó là đẹp từ bên trong nó tỏa ra. Thành ra má phải đi chùa, má đi chùa để má được học hỏi giáo lý. Thì như vậy, thành ra má phải đi chùa, đúng không? Trả lời đừng có trả lời nó cao quá, đừng có làm nó cái vấn đề nó trầm trọng hơn. Quý vị hiểu giáo lý là một vấn đề, nhưng mà quý vị phải hành giáo lý đó, ứng dụng trong cái đời sống, nó mới là thực tế. Chứ mình nói như vậy mình về dĩ nhiên mình hay đẹp hơn con cái đó, mình dễ dàng tha thứ hơn, mình chăm sóc chồng con hơn, mình nấu món chay nó ngon hơn, mình mời ông ăn mình dịu dàng hơn. Tự nhiên cảm má ổng thôi, cảm má con thôi. Chứ thành ra cái chuyện đó rồi, bây giờ đó, nó dính dáng tới cái chuyện mà mình phải phụng sự tam bảo, cúng dường tam bảo. Tam bảo như lai của hai phút nấy, thành ra đem một đồng cúng cho tam bảo thì mình sẽ nhận được một đồng công đức. Cái chuyện đó là cái điều tất nhiên trong cái phước thủ lậu của mình. Thành ra một câu chuyện để kể cho quý vị biết, cái người Hoa đó họ rất là nhiệt tâm về cái chuyện là phước này. Người Hoa là quý vị thấy, xin lỗi không có phân biệt nha, nhưng mà người Hoa ví dụ quý vị á đem tới lạc quyên xây chùa đúc chuông đặt tượng là cái người Hoa họ ủng hộ mạnh nhất. Họ nghe đâu là cái chuyện phước thiện đó là họ đóng góp, họ bất luận là cái chùa đó như thế nào, cái ông thầy đó ra làm sao, họ biết là họ đóng góp một đồng công đức thì họ sẽ được phước báo thù lậu. Còn cái chuyện tu được hay không là chuyện của ông thầy. phá giới phạm trai không, cái chuyện đó đổi con thầy con dính dáng với họ, nó rạch ròi ra đàng hoàng. Thành ra người Hoa người ta đi chùa đó, đi họ đi làm được 10 đồng đó họ có thể cúng chùa được 3 đồng. Còn người Việt Nam đó, đi chùa đi làm được 10 đồng cúng chùa nửa đồng thì cúng không, nhưng mà cúng là phải coi coi chùa đó nổi tiếng không à, ông thầy đó có bị thị phi gì không, mà coi dò coi cắn mấy thầy rồi mới cúng. Thành ra thầy nào cũng phải mặc quần dài đó, bị coi dò coi cắn không à. Thành ra cái phước nó ít, thành ra khi mà mình hiểu đạo đó thì mình tự tại cái chuyện đó. Ngay cả cái tôi cũng vậy, tam bảo như lai của ai cũng thấy à. Thành ra quý vị cúng cho quý vị được công đức, chứ quý thầy chỉ làm cái nhiệm vụ là diễn dương Phật pháp để cho những cái người khác không có cơ duyên, người ta có cái cơ hội để nó tu tập nó nhiều hơn. Thành ra cái đó mình phải học rồi. Cái đó là một cái câu chuyện khi bà mẹ bà bị đứa con nó vấn nạn, má đi chùa để làm gì, tại sao má phải đi chùa, quý vị tạm thời trả lời được không? Quý vị cho lên tràng pháo tay đi. Thì xin gửi một vài cái ý niệm như vậy để quý vị thấy đó là những cái nhân duyên từ bên ngoài cho nó đan xen với trong đạo, làm sao để cái duyên của gia đình, cái duyên của gia thế của mình đối với duyên đạo pháp nó có những cái tương song. Phật pháp bất ly thế gian giác, nhưng mà nói cho nó dễ, của bất ly thế gian pháp nó phải hòa quyện, nó không có được mà tách rời. Mình đừng có để đạo đứng một nơi, gia đình đứng một nơi, hai đầu sông nó khó lắm, mình phải bắt một cái nhịp cầu để nó đi qua. Thành ra cái nhịp cầu đó là tôi nghĩ chị trong những cái khóa tu tập như thế này, chị từ từ chị bắt được từng cái nhịp một để làm sao sau này là chính cái người thân trong gia đình chị cũng sẽ đi đến chùa để nghe pháp, thì cái đó là một cái thành công của chị. Vâng, là gì là vậy.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tiếp lời thầy đạo bảo. Để trở lại cái vấn đề mà đi chùa, thực ra nó cũng là nhân duyên cả. Vì hôm nay chúng ta nói về duyên phận mà, phải không chị? Chị chỉ cần chị hỏi con chị, chứ bây giờ con có muốn mẹ đau khổ không? Chị chỉ cần hỏi một câu này, chắc chắn con chị sẽ đưa ra một cái giải đáp. Không lẽ nó ngủ ngẩn đến mức là con muốn mẹ đau khổ? Cho dù trong lòng nó như thế nào mình không biết, nhưng mà đối với một đứa con mà khi người mẹ hỏi ngay đứa con bằng một cái ánh mắt đau đớn, giống như ngày xưa mà sinh ra đứa con nâng niu nó, mình dùng cái ánh mắt đó để mình nhìn nó, nhìn mà truyền cả cái hơi ấm, chúng ta có thể chia luôn cả cái sinh mạng mình cho đứa con. Hỏi vậy chứ con có muốn mẹ đau khổ không? Tự nhiên sẽ có lời giải đáp. Thì mình trả lời, đối với mẹ, một chặng đường dài 6-70 năm mẹ đã sống trọn vẹn cho gia đình, cho chồng, cho con. Chặng đường đó đi qua nhiều cái bến sông. Bây giờ mẹ muốn mẹ dừng lại ở bến đò, một cái bến đò bình yên. Bến đò đó chính là cửa thiền. Giống như con vậy, bây giờ ở lứa tuổi của con, cái bến đò của con là gì? Là công danh, là sự nghiệp, là chọn bạn đời, phải không? Còn bến đò của mẹ bây giờ không phải là bến đò của dòng sông thượng nguồn, mà bến đò của con sông ở đoạn cuối sắp đổ ra đại dương mênh mông. Cho nên mẹ muốn con đò của mẹ nó không có bị dao động nữa, nó phải ở một cái bến sông rất là phẳng lặng, không còn sóng gió của cuộc đời nữa. Quý vị giờ mấy không? Mà đó giống như là mình chia nửa sinh mạng cho con mình, thì chắc chắn con mình đã sẽ ủng hộ mình. Và đối với người bạn đời của mình cũng vậy. Ngày xưa mình gặp nhau, mình cũng muốn xây đắp một cái ước mơ, cho nên mới hỏi câu trong năm có duyên gì hay không. Ngay lần đầu gặp gỡ, lần đầu gặp nhau là đã hỏi rồi, chứng tỏ nơi đó mình đã có cái duyên. Thì cái duyên này nó phải đi đến suốt cả cuộc đời của mình. 18 tuổi tôi gặp anh này. Bây giờ đã là 40 năm rồi. Tôi nghĩ cái duyên đó nó phải chuyển sang một cái giai đoạn khác, giống như một cái trái cây. Khi nó bắt đầu từ một cái mầm ở trong cái hoa, rồi nó trở thành cái trái nhỏ, chịu bao phong ba bọ tát để hình thành một cái trái lớn. Bây giờ cái trái này nó già rồi, nó sắp chín rồi.
cho nên nó không có đủ sức để nó chịu đựng bất kỳ một trận cuồng phong nào đó. Suốt bao nhiêu năm tháng qua đã hết nghĩa, đã trọn tình, thôi thì tình nghĩa đó xin gói ghém lại để đời sau có thể gặp nhau trong cái an lạc hơn, trong cái thanh thản hơn. Thì hãy cho mình cái duyên tốt hơn bằng cách làm cho cõi lòng của mình nó bình lại sau một chặng đường dài. Vì đó là một cái hành trình rất là dài, quý vị đi 40-50 năm nó mệt mỏi không? Rất là mệt mỏi. Bây giờ mệt rồi, xin phép cho được nghỉ ngơi để mình tưới tẩm vào trong tâm mình những cái nhân duyên cho nó tốt, cho nó thánh thiện, cho nó được an lạc. Ngay nơi đó chính là kết quả. Cho nên duyên tới đâu Phật tới đó, chính là vậy mà Thầy Đạo Bảo đã nói lúc nãy. Nhưng mà duyên thì nó có thuận, nó có nghịch. Mà vì chúng ta cứ trông đợi tới cái kết quả liền tức khắc ngay cái duyên đó, cho nên khi gặp cái nghịch duyên chúng ta thường hay đau khổ, chúng ta phiền muộn. Giống như là ngày qua có cái chị đó hỏi thầy: thầy à, ai cũng có ước mơ, có một gia đình, có một người chồng, nhưng bây giờ nó giật chồng không thì con phải làm sao? Quý vị biết thầy trả lời sao không? Chị giật chồng nó lại. Ai gì đó họ người ta hỏi nó giật chồng con làm sao? Thầy xuống chị giật chồng nó lại cho nó biết thế nào là đau khổ của các cuộc đời người bị người ta giật chồng. Chị kia chị hiền quá chị không trả lời. Thế gặp thầy nữa ra cái sức bồi ai dám được gần chồng nó còn bỏ nữa mà lấy gì sao lấy được, phải không? Quý vị nghĩ phải không? Chúng tôi nghe muốn trả lời giùm cho chị đó mà sợ trả lời giùm mất công á, thầy thấy nó khó lắm. Thầy nó có bị giật chưa mà nóng như vậy thì không biết được trả lời. Nhưng mà xin thưa với lại quý vị một cái chuyện nó rất là thực tế, kể lại để vui, nhưng mà nó cũng là một cái bài học lớn để chúng ta chiêm nghiệm về cái nghịch duyên và cái thuận duyên. Chúng ta đối diện với nghịch duyên, bây giờ gia đình của mình sắp tan vỡ, sắp đổ nát, quý vị phải làm sao? Đây là một cái vấn đề lớn, phải không? Mà làm sao bây giờ? À, chúng ta phải bình tĩnh, mình xem có cái duyên đó là duyên gì, chứ không phải lúc đầu gặp gỡ rồi mình nói cái câu đó, rồi bây giờ sắp nhắm mắt chia tay chúng ta cũng nói câu đó, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thực ra mình biết liền, biết ngay cái lúc đó, nhưng mà tại vì mình không muốn nhìn nhận nó. Thế mà mình muốn chiếm hữu thì một ngày đó chúng ta sẽ đau khổ khi cái đó nó rời khỏi tầm tay của mình, phải không? Cái tánh nó đẹp quá. Thật sự từ nào giờ chúng tôi chưa bao giờ thấy cái tánh nó đẹp như vậy mà được để trên cái dĩa đẹp như thế này. Nó thiệt, chứ ở chùa chúng tôi là xài đồ đơn giản chứ nó không có quý phá như thế này đâu. Cho nên nâng niu nó, mà lỡ nó bể rồi làm sao? Mình chưa có chuẩn bị tâm lý cho cái ngày nó tan vỡ. Cho nên khi gặp nó đã là duyên rồi, thì duyên đó nó sẽ dẫn đến cái phận. Nhưng mà cái phận này nó chưa có chín mùi, thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho cái phận đó để chúng ta mới không đau khổ. Thì hồi đó đó, ở trong thiền ngữ nó có một câu chuyện rất là dễ thương, là có một vị thiền sư nọ rất là nổi tiếng, cho nên được vua thỉnh vào trong cung thuyết pháp. Thì sau khi thuyết pháp xong thì vua mới ban cho một cái chén ngọc để đem về để uống nước. Coi như cái vị thiền sư này làm được vua sắc phong mà. Thì cái chén nó quý lắm, tại vì nó có cái uy tín nữa, nó có cái danh dự nữa, vì đây là cái vật của vua ban mà, không phải dễ gì có cái danh dự nữa đâu. Thì vị thiền sư này rất là kỹ để cái chén uống nước. Thì bữa nọ đó, vị thiền sư có cái pháp duyên cho nên rời khỏi cửa chùa. Thì ở nhà cái ông đệ tử nhỏ tà lăng tà lẹ cũng lấy cái chén đó ra coi. Tại vì thường ngày nó không được đến cái bàn đó, cái chỗ đó ngồi có cái chén nó không được. Bữa nay cũng dở ra, cũng có học thấy cái chén đẹp bỗng giờ nó coi. Nó coi từ cái cánh cửa đó, mở ra giúp mình rớt cái chén xuống bể lần hai. Nó sợ bấm lụm lên, không có để sao đó. Tại vì ông thầy đi vô, thầy đi về bất ngờ mà. Thì chú tiểu nó em ấy nó cúi xuống chào cái gì đạo Phật, con chào thầy. Hỏi thầy có khỏe không? Thì ông thầy thân vừa mới mất, mới có đó thì mất đó. Chứ chuyện đó, à đúng rồi, cuộc đời vô thường giống như cái chén này mới còn đó giờ nó bể đó. Ai đó bỏ nó còn sao mẹ cả lén lỉnh. Bây giờ thầy chú Tiểu rất là thông minh, nhưng mà đó lại là một cái triết lý sống. Chúng ta chưa có chuẩn bị cái tâm lý cho cái ngày tan vỡ khi lần đầu chúng ta gặp đời, phải không? Hãy hợp nhất định phải tan. Cái hợp đó nó là duyên, và cái tan đó cũng là duyên. Cho nên ngay hợp mà chúng ta thấy tan thì cái phận nó nằm ngay cái duyên. Cái đó là Phật gọi là nhân quả đồng thời, chúng ta phải thấy cho được. Chứ không phải mà chúng ta vừa uống nước vô chúng ta nói khác gọi là nhân quả đồng thời đâu. Chúng ta nhìn sâu vô, chứ phải gõ vào cái chuông phát ra một cái âm thanh nó ngân vang, chúng ta gọi là nhân quả đồng thời. Vì đánh vào là nhân, phát ra tiếng ngân nó là đạo quả. Nhưng không, chúng ta phải thấy liền khi mình sanh ra thì mình sẽ phải chết, thấy cái chết ngay trong cái sống, cái đó chúng ta mới tìm được sự bình yên. Cho nên duyên và phận nó đi vào cuộc đời của mình biết bao nhiêu là rõ ràng, bao nhiêu buồn đến lấy hết nước mắt của con người, nào duyên nào cũng mong chúng ta không biết được. Thì ngay nơi cái duyên đó chúng ta thấy được cái phần bằng cách chúng ta bình tĩnh với cái sự tham chấp của mình là nó sẽ đem tới khổ đau. Cái sự vô thường nó sẽ đánh tan hết tất cả mọi vật hữu hình hay vô hình trong thế gian này. Thì lúc đó quý vị thấy nó rất là hạnh phúc. Như sáng nay hai quý vị chúng tôi vượt đường xa đi về đây, nhưng mà nó trục trặc trở ngại, chúng ta cũng có thể nói là bây giờ nó có duyên mà không có phận. Còn giả là chúng tôi đi sẽ không tới đây, quý vị chờ mòn mỏi thì mà nó có duyên mà không có phận, phải không? Khi nói ra câu đó chúng ta sẽ buồn. Vì sao? Vì nó còn cái tôi ở trong các hành sự của mình. Chính cái tôi này nó làm cho cái duyên đó nó không có được giải thoát ra, nó không có được an lạc. Thành sự chúng ta cảm thấy không hạnh phúc. Khi đi chùa cũng vậy, có người là được cả chồng cả con đưa đến chùa cùng tu tập, nhưng mà có người phải trốn giống như cái chị hồi nãy, phải lén lút về bị tra tấn đó. Mà không biết tra tấn kiểu gì, nhưng mình nghe mình thấy thương tâm quá, phải không? Thì đối diện với nghịch duyên này, chúng ta phải biết được mình là ai, mình đang làm gì, và mình đến chùa sau khi rời chùa để được cái gì. Cái có đó, cái mất đó, cái được đó, cái bại đó, nó cũng chỉ là cái duyên phận. Hãy mà chúng ta tụng kinh niệm Phật thì chúng ta sẽ được cái kết quả tương xứng với tụng kinh niệm Phật, là được an lạc, được giải thoát. Hãy chúng ta ăn cơm uống nước thì chúng ta được cái kết quả tương xứng là không đói và không khát nữa. Cái đó là cái chắc chắn là như vậy. Nếu quý vị hiểu được như thế thì nghịch duyên cũng như thuận duyên, vì hai cái đó đó thật sự mà nói nó liên can gì tới quý vị đó. Đối với đời sống tu tập ngay nơi tịnh tâm mà như thầy bảo ngày mai tôi nói hai chữ tu tập. Bây giờ có thuận duyên chúng ta cũng tu chừng đó, có nghịch duyên chúng ta cũng tu chừng đó, nhưng mà tu trong nghịch duyên đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của mình, và cái đau khổ của mình trải qua là nó sẽ được bù đắp cho một cái danh phận tương xứng rõ ràng bằng chính cái chữ tâm mà chúng ta trải ra trong cuộc sống của mình suốt quá trình tu tập. Tu tâm thì phải trải cái tâm ra đối diện với tất cả những khó khăn, những chông gai, những nghiệt ngã của cuộc đời. Đầu đời hai tiếng khổ ai, phải không? Cho nên là thầy bảo để kể lại trường hợp có cái chị chỉ nói là 90% là đau khổ, chứ đâu có ai mới đẻ ra mà nó sướng quá, sướng quá, có không? Con nít nó khóc rồi khóc khổ a mà. Thì sự hiện diện của mình với cuộc đời này là sự hiện diện của khổ đau. Biết chắc khổ rồi, khổ thêm chút chẳng sao. Bây giờ đối diện với cái tâm của mình là tu tập, thì như vậy duyên và phận thật sự nó đi liền với nhau trong cuộc sống của mình. Bằng một cái tâm bình tĩnh thì phận này có bạc hay phận này có học thì cũng chẳng liên can gì hết. Quý vị nghĩ đồng ý không?
nghĩa là nhiều đời chúng ta chưa có tạo cái phần học, tức là chưa có tạo cái nhân duyên thù thắng tốt đẹp. Bây giờ mới bắt đầu tập tu thôi, mới bắt đầu biết làm phước, biết bố thí, biết ăn chay, thì làm sao chúng ta mong có được một cái kết quả tốt ngay trong hiện tại liền được? Nó phải từ từ, trồng lúa ít nhất cũng phải 3 tháng chúng ta mới có thể nhìn được cái bông lúa nó chịu nặng. Chứ mới trồng tháng rồi ra cắt lúa, lúa đâu có. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là ăn lúa non. Phải không? Biết ăn lúa non không? Không biết hả? Sao vậy? Dạ đúng rồi đó. Đã chỉ cho mình trồng, mình trồng lúa mà lúa chưa có tới mùa cắt mà mình cũng có lúa, thì mình phải đi mượn người ta 10 nhà. Sau khi cắt lúa mình trả người ta 14-15 nhà. Cái đó gọi là ăn lúa non. Đau khổ lắm, rất là đau khổ. Thế thì chúng tôi có kể cho quý vị ở tại nuôi cấm cái câu chuyện này. Có cái chuyện này chỉ có khen mà chỉ gọi cho thầy. Thầy để thế gian chia sẻ với quý vị nghe nó cũng kỳ, nhưng mà đây rõ ràng là chuyện nó còn thời sự không còn ai trong lời trời lúc 12 giờ khuya gọi đi cho thầy. Thầy nói chết cũng mệt quá, thầy nghe 12 giờ đêm gọi đi cho chuyện gì quá trời ơi. Thầy con căng cả năm nay bây giờ cũng bắt gặp, bây giờ cũng nghe chồng con với con nhỏ nó đâu còn, bây giờ con phải làm sao? Quý vị coi nó bà vô như vừa và đi bắt kem mất mới cái bà gọi cho thầy hả à, chị bà giải quyết cái gì đó thì giải quyết chứ sao bà kêu tôi vô có chuyện gì chồng bà tóm đốt chuồng tôi chết. Nhưng mà thật sự thầy thấy rất là thương cái chị này. Vì sao? Rõ ràng lúc đó chị vẫn bình tĩnh chứ không bình tĩnh thì làm gì. Ở đây quý vị đã từng đi bắt kem chưa? Dễ thương vậy à? Bác phải sao có đi rồi hả? Chưa hả? Tôi có được nghe nhiều câu chuyện bắt ghen rồi. Ghê gớm lắm. Cảnh giới này bất khả tư nghị, chỉ có mấy ông cả họ mới biết rồi. Thì chỉ gọi điện để hỏi. Chúng tôi cảm thông điện là chị này rất cô đơn, không có bạn bè, không có gì hết. Chúng tôi mới nói chị bình tĩnh đi. Bây giờ chị lùi ra 20 bước. Chị thành trận con ơi, khó khăn mới bắt đầu được. Bây giờ này cứ lùi ra, nó chạy trốn đi rồi làm sao bắt được tại trận, nó nối đường thầy biết không? Thầy nói chị cứ nghe lời thầy đi, chị lùi ra 20 thước đi. Chị nói lùi ra làm cái gì? Bây giờ mở cửa vô mặt được thì quả tang rồi. Thầy nói chị mở cửa chị vô chị sẽ làm gì? Chị có chắc là chồng chị bên chị không? Khi thầy hỏi cái câu này cũng có nghĩa là kéo dài cái thời gian ra để cho chị bớt bức xúc. Khi thầy hỏi cô đó quả thật chị là chị khóc. Chị khóc có nghĩa là chồng chị không tin chị rồi. À, nếu mà chồng chị tin chị thì đâu có mà đi hẹn hò với người khác như vậy. Chưa chắc đâu. Có thể chị mở cửa ra là một cái nỗi nhục nhã nên chè đó chị biết không? Thứ nhất là chị cảm thấy chị bị tổn thương. Và cái thứ hai có thể người phụ nữ kia sẽ nương vào cái tình cảm của chồng chị trở lại ăn hiếp chị mà chồng chị không dám nói đi nào. Thì lúc đó chị làm sao? Cho nên nghe là thầy đua lại thì chị nó sụp đùa lại, chị khóc. Nó hít vô thở ra 10 lần, rất vô thật sâu, thở ra thật nhẹ 10 lần. Chị nói con sắp tắt thở rồi, con không thở gì nữa thầy. Nhưng mà thầy chỉ đưa ra là thầy nghĩ là mọi chuyện đã ổn. Thầy nói chị hít thở đi, hoặc không chị sẽ đứt tim, chị chết tại đây, chị chết. 3-4 đứa con của chị nó nheo nhóc nó sẽ khổ lắm. Bây giờ trước mắt cảnh tình này chị thấy đó, mấy đứa con chị nó sẽ dựa vào ai? Chỉ có một mình chị. Giờ có thể cho con chị nó lâm vào cảnh tình mấy đời nó rút có xương mấy đời sao chị nói là cái chị này rất là buồn. Mấy đời mẹ kẻ nó ảnh luôn con chồng. Cho nên chị hít thở cho sâu. Thì chị nghe là thật sự vấn đề nó rất là khó. Khi mình hít thở sâu thì oxy được cung cấp nhiều lần nào, thì lúc đó mạch máu não nó cũng căng, thì mọi chuyện nó sẽ bị được giảm xuống. Cái tâm độ thấp hơn đó về khoa học. Còn nói về tâm linh chị này có cái nhận định. Tức là chị bình tĩnh. Thì khi bình tĩnh thì chuyện gì cũng giải quyết được hết. Thầy nói chị đi về.
thì nó làm sao về này? Con rất là hối hận với bố cổ điện cho thầy. Một năm nay con ca con nghe người ta nói rồi, con bắt được quyền bắt được, giờ gọi điện cho thầy giờ nghe trắng tay rồi.
Ông tin đủ này rồi. Gặp kim.
Để mai con khi nào phải tìm thì chỉ gọi điện cho thầy, còn thì mình sẽ nhắn tin cho thầy. Có thầy là đồng luôn thì không sợ ai biết. Thì quý vị biết không, thầy nó bây giờ chỉ nhắn tin cho anh đi. Chỉ nó gọi điện cũng được. Bác má thầy nói chỉ nhắn tin đi. Chỉ nhắn tin thật là ngọt ngào. Em đang ở đây. Nhắn gọn một câu đó thôi. Chứ bây giờ đàn ông là mặc cảm ghê lắm á. Mấy ông là sống sĩ diện lắm. Chị mở cửa ra chị la ưng sừng má đi coi chừng. Bị phản cái chuột. Đây là cái giải pháp không hay. Chị muốn kéo chồng chị trở lại. Nhưng mà vô tình chị đẩy chồng chị ra xa. Vì mặc cảm đàn ông tới là đừng. Phải không mấy anh? Chị về nhà nói nhau muốn sự tam ban triều điển hay là chị xẻo kiểu gì cũng được. Nhưng mà trước mặt mọi người chị không có được làm như vậy. Cho nên chị muốn giữ chồng phải bình tĩnh. Chị nhắn tin đi, em là tên nên. Chị đừng với chồng chị biết à. Biết chuyện gì phải xử thôi. Chị mới nhắn tin. Thì nó còn nguyên cái tin nhắn ở cái thời điểm đó. Còn lưu lại trong máy đó. Thì khi về chồng chị coi rõ ràng chồng chị có thái độ khác. Thì xin thưa với lại quý vị, đây là một cái chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà rõ ràng chúng ta chưa có chuẩn bị được tâm lý khi đối diện với nghịch duyên. Phải không? Nó sắp đổ vỡ rồi, chắc chắn đó là cái phòng bạc rồi đó. Bây giờ phải làm sao để mình chuyển nó thành phòng hồng? Đòi hỏi mình phải bình tĩnh. Mà phải có lý trí. Để tất cả hướng về một cái tương lai tươi sáng. Mà trong đó thì thuần lại trái tim của con người với con người. Mong được chia sẻ, mong được vun đắp và mong được gầy dựng, chia sẻ nỗi khổ đau, vun đắp những hạnh phúc và gầy dựng một gia đạo, tức là một gia đình có đạo đức. Đó là nền tảng mà bất kỳ một người Phật tử nào chúng ta cũng phải lưu tâm. Vì sao? Vì duyên và phận sẽ đeo mang suốt cả cuộc đời này. Vun đắp những hạnh phúc và gầy dựng một gia đạo, tức là một gia đình có đạo đức. Đó là nền tảng mà bất kỳ một người Phật tử nào chúng ta cũng phải lưu tâm. Vì sao? Vì duyên và phận sẽ đeo mang suốt cả cuộc đời. Có người còn nghĩ cái sao đó mà kim sanh vô niên đảng trì lai thế, đời này không duyên nợ, thôi thì xin hẹn kiếp sau thầy em.
Vâng, chúng tôi nghĩ nãy giờ quý vị đã còn mệt rồi, thầy chủ trì cũng đi qua đi lại rảo ba cái vòng rồi mà hai cô đệ chúng tôi là đúng là áo tiếng Việt. Xin thưa với lại quý vị, không mấy kia tới đây thôi thì chúng ta nói cho nó ha, thì duyên với phần nó là như vậy thôi, tất cả đều cho chúng ta làm chủ động. Quý vị nên nhớ nha, chứ không có kiểu mà hỏi vô cớ là người hơi gặp gỡ làm chi. Nó có gặp gỡ làm chi mà hỏi. Chứ mà sáng cái đường mặt cái kịch cái kết hôn thì cũng có đâu. Thật ra nó có nhân, có duyên và có kết quả hết. Từ đời này nó được tiếp nối từ ở trong quá khứ về trở nên tương lai. Cho nên tất cả chúng ta có thể làm chủ được hết, chúng ta có thể chuyển được hết. Thì bây giờ xin dành thời gian khoảng 50 phút gì đó để quý vị có thắc mắc gì trong cái đời sống tu tập của mình, nhớ lại cái chủ đề duyên phận, quý vị có thể đặt câu hỏi. Chúng tôi sẽ giải đáp
cho các anh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, vị nhị Thượng Tọa, con pháp danh Tịnh Chu, xin vị nhị Thượng Tọa cho con được phép hỏi một câu. Câu hỏi này con xin hỏi Thượng Tọa Hành Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Hành Bảo, cho chúng con được biết nhân viên của cô Phật tử bên Ý hiện nay sức khỏe ra sao và việc tu học của cô được như thế nào. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
của Phật tử nào, rồi chỉ nghĩ có mấy trăm cô Phật tử đó. Cô Phật tử bị bệnh cô trung tự thao thao đúng không? Rồi cảm ơn anh, xin mời thầy.
Vâng, thầy Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì nếu mà đặt câu hỏi như thế này thì chứng tỏ là có biết qua cái chuyện của đức tin. Cảm ơn các bạn. Vâng. Thì thưa quý vị, về đây thì tôi mới biết là trong vừa rồi một cái cuộc ăn sinh hoạt của chùa bên Ý thì cũng có sinh hoạt như thế này, về muốn quay lại phim do những người Phật tử thì đa phần các bà cô thì cái máy nó rẻ mà nó dễ ra, nó nhà nào cũng có, nhưng cái buổi đi lễ thì họ quay lại thành ra về cái kỹ thuật thì nó không có rõ ràng, nó nhảy nhiều lắm, là cái đó nó là trong nội bộ thôi, nhưng mà không ngờ nó đi ra ngoài thì nó đi lan truyền khắp nơi. Thì nội dung nữa thì chắc sẽ không có kể thêm, nếu quý vị đã biết rồi. Thì vào trong cái câu hỏi của bác thì cô đó thì bây giờ sức khỏe ra sao, tu tập thế nào? Thì cô đó bây giờ đã giảng sanh, đã mất rồi, mất cách đây chắc cũng được gần 100 ngày. Mất thì rất là bình yên, rất là an lạc, mà trong lúc mất đó thì chúng tôi còn đang ở Na Uy, thành ra đến khi về trở lại thì 24 giờ thì đã vào trong cái phòng lạnh. Nhưng mà có lẽ cô đã biết hơn một năm từ khi mà cổ được hồi sinh, ở đây dùng danh từ là hồi sinh, thì khi mà cổ được hồi sinh lại tới giờ thì hơn một năm. Nếu mà chính xác thì cũng là một năm, gần 2 năm, từ tháng hai của 2006 mà cho đến tháng 8 2007 thì được 1 năm rưỡi. Thì trong 1 năm rưỡi đó thì cái sự tu tập, cái sự hành trì của cổ rất là lớn, mà một cái trọng bệnh và cái bệnh hiểm nghèo, cái bệnh ngặt nghèo đó thì ung thư, thành ra là nó chỉ ra đi sớm một chiều thôi. Còn cái vấn đề mà có được hồi sinh, cái đó là một cái, đối với chúng tôi thì đó là một cái ngẫu nhiên, bởi cái niềm tin nó mạnh mẽ, thành ra nó giúp sức thêm cho cổ 18 tháng để tu tập tiếp, để dọn cho mình, dọn một cái con đường tâm linh cho mình, thêm được nó hoàn thiện hơn, nó được chu cấp hơn, giải quyết tất cả những cái còn tồn động của thế gian để rồi ra đi một cách nó bình yên trong cái tâm đạo. Đối với đạo Phật thì cái sanh cái tử thì nó là một cái vô thường. Có nhiều người đang sanh nhưng mà thực tình nó là tử, sống mà nó chết lặng hết tất cả mọi cái tâm thức, mọi cái tình cảm, mọi cái giác quan. Có những người sống mà nó như chết, tức là ý muốn nói là sống hiện tại nhưng mà tâm thức, tâm linh hoặc là suy nghĩ không có cái thức thiện, không biết tạo cái nghiệp duyên mà nó sâu dày với Phật pháp thì nó cũng giống như tử vậy thôi. Nhưng mà có những người tử nhưng mà họ vẫn sống mãi trong cái tâm thức, trong cái tinh thần, trong cái tình cảm của mỗi chúng ta. Thành ra đối với đạo Phật, nhìn qua cái nhãn quan Phật giáo, cái sanh tử thì nó là một cái sự mà bất diệt. Thành ra đối với đạo Phật thì nó không có một cái gì nó sai khác. Còn cái trường hợp cô này thì trong cái lúc mà đám tang cô thì chúng tôi có về lớn lắm, bác sĩ ý và tất cả mọi người cũng đi tham dự để chứng kiến của cái người mà được hồi sinh hơn 1 năm rưỡi sống, và bây giờ thì thực sự từ giã mọi người. Thì chúng tôi có nói rằng đó là cuộc đời thì có sanh lão bệnh tử, thì cô đây đó là bỏ bất giai đoạn, cô chỉ có sanh rồi bệnh rồi tử thôi, không có lão. thì mới là 46 tuổi.
Tuổi đi
46 thì cái tuổi là tứ thập như bất hoặc đó, thì nó không phải là già. Thành ra là sanh rồi bệnh rồi tử, không có qua cái giai đoạn lão. Thì chặng đường này ai cũng phải đi qua thôi. Quý vị là sanh rồi tới lão rồi, phải không? Giờ còn có hai cái nữa, có người sẽ bệnh rồi sẽ tới tử, còn có người thì sanh lão rồi tử. Cũng đêm sáng dậy dặn dò con cái gì, sáng dậy thì thấy yên đó là biết rồi. Thành ra chặng đường này ai cũng phải đi qua hết. Thì mỗi người là từ giai đoạn, thì cô này thấy ở trong cái giai đoạn sanh và bệnh, mà bệnh nó là bệnh thường đó, bệnh tầm cao, bệnh nặng, bệnh nguy kịch, bệnh mà phải nói là rất là khó chữa và đến tử. Thì tôi thì nhân cái câu hỏi của chú thì cũng xin trả lời như vậy. Thì để vọng lại cái thương linh của cái người mất đó, thì cũng cầu nguyện trên chư Phật chư Bồ Tát từ bi tiếp độ cho cái thương linh cố trong một cảnh giới nào đó, cũng hướng về tam bảo của hướng về Phật pháp để tu tập để hoàn thiện hơn cho mình trong cái chân tâm hướng về tam bảo đứng tựa vào Đức Phật A Di Đà để nhờ cái trợ lực của ngài để mà tiến tu cái đạo nghiệp của mình. A Di Đà Phật.
Nói như là Phật cũng mạnh như Giáng Sư. Con là nhà Phật tử, con cũng có cái lòng tin nhiều tâm bảo. Nhưng theo cái giới sinh hội thì có lặng mắt qua. Nhưng mà ví dụ có một người nào hỏi về mình trả lời như thế nào, con cũng tin. Và cái thứ như họ đương hội của Phật Giáo.
Bác hỏi thầy nào? Thầy hỏi thầy nào?
Rồi
cảm ơn bác. Bác đặt một cái câu hỏi rất là hay đó, tức là về thuyết luân hồi. Thì chúng ta có những cái gì luân hồi? Tất cả các pháp đều luân hồi, trong đó có cái thân mạng của mình. Và tự nhiên bây giờ cái cây nó có luân hồi không? Có, nó là cái cây ha, khi cái lá nó rụng, cái cây nó ngã, nó xuống dưới đất, thời gian nó mọc ra đất, rồi đất đó được cái cây khác đó cốt nó mọc lên lại, thì cái cây nó cũng luân hồi. Để tự nhiên nước chẳng hạn mưa xuống rồi nó rớt ra, rồi nó trôi theo sông theo biển, rồi bốc hơi lên lại, rồi từ bốc hơi nó tiếp tục thành mây, mây gặp không khí lạnh các đầu cho nó tụ lại, nó thành nước, nó rơi xuống hẳn. Thì cái đó cũng luân hồi, thì con người chúng ta cũng vậy. Cái chữ luân hồi đó, cái nghĩa đen của nó, chữ luân có nghĩa là cái bánh xe, cái hòm có nghĩa là vòng quay. Vòng quay bánh xe thì chúng ta không biết được cái điểm đầu hay là điểm cuối. Cái vòng tròn mà, nó cứ quay vòng tròn vậy mà đâu có biết được điểm nào đầu tiên, điểm nào cuối cùng. Và cái cuộc sống của con người chúng ta cũng vậy, tiếp nối từ đời này qua đời khác mà chúng ta không xác định được nó bắt đầu từ đâu và nó sẽ kết thúc ở đời nào. Cái đó gọi là luân hồi. Bây giờ ta hỏi có luân hồi không, biết trả lời không? Bây giờ vậy nó trả lời giùm thầy coi, ai biết rõ này, còn 16 khóa rồi mà còn không biết luân hồi nữa. Đâu vậy, đâu biết? Tại vì thầy cũng quý á. Rồi, quý vị trả lại cho quý thầy đó rồi. Xin phép được nói đến còn một phút, sẽ thành thầy hành bảo nói rõ hơn thử gì nghe chị những đề luôn rồi. Tức là cái sinh lạc của mình đây, cuộc sống này không phải chết là hết, không phải kết thúc ở khi hơi thở cuối cùng chúng ta tắt, không phải hết, mà nó sẽ chuyển qua một đời sống mới, một cái thân mới. Cái thân nó gọi là thân trung ấm, quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm ra. Thì cái thân trung ấm này nó không phải là cái thân còn xương còn thịt, nó chỉ sống bằng cái thức mình, cho nên mình tạm gọi là thần thức hay là linh hồn, đó là tiếng nói đơn giản. Thì cái thân trung ấm này nó sẽ sống cái tuổi thọ đó là 70 ngày theo tinh thần của kinh Địa Tạng.
định.
Là sau 49 ngày sẽ đầu thai. Chính vì thế mà những cái lễ cầu siêu cầu an, xin lỗi, lễ cầu siêu cũng thất rồi đó trong gia đình của mình, là trong số 49 ngày mà hướng công đức cho người đó, người đó theo cái nghiệp nó sẽ thay sạch. Và các phước toàn họ là hướng cho cái nghiệp nó nhiều hay ít, mà họ được sanh về cảnh giới cao hay là thấp, nó được hạnh phúc hay là khổ hạnh, nó bắt đầu từ một cuộc sống mới. Nhưng mà nó lại cách thấm, cho nên người ta quên hết, ta không nhớ được quá khứ, ta sẽ không giải thích được. Chỉ đối với trường hợp đặc biệt của những vị tu tập chứng quả đấy, họ sẽ thấy được tiền kiếp của họ, họ nhớ đó, họ kể lại. Bây giờ ở trong đây quý vị đã từng đi học may đúng không? Một cái bà thầy có dạy cái người học may. Nhưng mà trong một cái nhóm đệ tử mười mấy người, có một nhỏ đó nó học 3 tháng ra nghề, phải không? Mình chỉ nói là nó không quên. Nhưng mà con nhỏ nó về cho nó nấu cơm nó không được. Nhưng mà mười mấy đứa kia lại cho nó nấu cơm nó không hay lắm. Thì mình chỉ nói với con nhỏ nấu cơm hay là cái cô này còn yêu nấu cơm, chưa có được dạy nấu ăn nhưng mà nấu rất được rồi. Thì chúng ta biết cái kiến thức đó từ đâu ra. Cái cô mà học mai này mà cũng mới học cũng ra nghề liền, thì cái kiến thức học mai này ở đâu ra? Và thầy nó dạy bằng nhau, người học như nhau, chúng ta chỉ nói thông minh. Thật ra đó là cái lý giải đơn giản, biết chắc cô này giờ trước đã từng làm học mai cho nên giờ này cũng mai nó vậy này. Còn cái cô kia đời trước có tương là thợ đâu đấy, cho nên giờ này cũng vô cùng nóng, nó rất là nặng. Rõ ràng cuộc sống hiện tại cũng được tiếp nối từ ở trong quá khứ, thì cái đó được gọi là luân hồi, phải không? Chứ đâu phải mình nói nó kém thông minh, nó học mai không được, nhưng mà đưa qua chị khác thôi, xin lỗi nhé. Nói về điệu chưa chắc thì cái cô mà thợ mai hay gọi là điệu, còn cái cô mà học mai nó giỏi đấy, phải không? Nó có thể nó sắm cho nó trăm bộ đồ, nó điệu giỏi lắm, chứ có đời trước nó từng điệu rồi, cho nên đời bây giờ nó điệu luôn nhau. Hay là cũng vậy, mấy anh chúng tôi đời trước là mát mẻ quen rồi, cho nên đời này cạo đầu cũng quen. Phải không thầy? Có tin cái điều cái gì cạo không không? Có mát không? Tức là cái chuyện này nó được tiếp nối từ trong quá khứ, đó gọi là luân hồi. Chúng ta hiểu đơn giản vậy thôi. Còn rất là nhiều những cái chuyện mà tái sinh, chúng ta thấy trong quá khứ gia đình tại sao nó sanh ra nó lớn lên, nó mới có 5 tuổi 4 tuổi là nó làm được tốt của đại học, nó không có cái ai dạy nó, có phải cái biết này cái biết từ trong quá khứ không, thấy không? Thì rõ ràng đó là hình thức của luân hồi. Giống như một đứa bé kia nó mới có 4 tuổi nó làm ra đường rất là giỏi, ai dạy nó? Có Việt Nam mình cũng có một cái đứa bé đó, nó biết đọc báo lắm, bạn ấy ngạc nhiên chứ, tôi đi học ra mẫu giáo mà thì ai dạy nó đọc? Rõ ràng cái biết này là biết từ ở trong quá khứ, mà bây giờ thì vẫn còn nhớ lại, thì đó là một cái những cái hiện tượng để chúng ta có thể khẳng định được rằng vô thường vẫn chi phối cuộc sống của chúng ta. Quý vị đồng ý không? Để biết rõ hơn về cái chuyện nhà thầy bảo là rất hay ha.
Dạ vâng, thầy giải thích chuyện đó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái đặt câu hỏi thì nó hơi bị rộng. Thực ra để mà giải một cái luân hồi đó, nó là một cái triết lý rất là sâu, rất là xa và rất là dài, và nó không thể giải thích một hai buổi liền. Mà cái đối tượng để hỏi và đối tượng để nghe đó, nó đòi hỏi có trình độ. Giải thích một cách nào đó thì nó cũng chỉ là trên một cái bình diện chung thôi. Nếu mà nghiên cứu thì mới chấp nhận được cái vấn đề đó. Thì như thầy nói một cái những cái ví dụ mà quý vị thấy cái điều đó là khẳng định cái luân hồi không những cái cá nhân mà nó luân hồi cả cái vũ trụ, cả cái đời sống, cả cái thời tiết. Mà cái ví dụ mà gần nhất mà thầy nói mà dễ cho người ta chấp nhận đó là cái hiện tượng của mây mưa, nước nó bốc hơi, nó thành mây và nó gặp khi là nó rớt xuống thành nước rồi nó lại thành nước rồi nó lại bốc hơi rồi nó lại, đó là một cái vòng luân hồi. Như vậy thì ngang đây để kể quý vị một câu chuyện để mà thường gặp ở Phật Quốc, người ta không có hỏi dòng do luân hồi như vậy nhiều, nhưng người ta chỉ hỏi đơn giản làm sao để xác định con người có linh hồn. Nó gần hơn câu hỏi này, nó sẽ gần hơn cái luân hồi đó. Thì bây giờ muốn biết tại sao con người có linh hồn thì để chứng minh cho họ một cái điều đó là con người có linh hồn hay không. Thì khi mà những người ngoại quốc đa phần thì nó hay hỏi như vậy, là cái niềm tin của họ đó là nó thường nó phải có một cái nhận chứng tương đồng, cái sự quy chiếu đó là như vậy.
học Phật đó mình đi nó phải có một cái logic, nó phải có một cái nhãn quan khoa học để mình nhìn. Thì muốn giải thích đó là con người có linh hồn hay không á, thì chúng tôi ví dụ như thế này, chẳng hạn như là quý vị thấy cái bóng đèn nó sáng, phải không? Thì mình biết nó có dòng điện vào bên trong cái bóng đèn nó sáng. Thì khi cái bóng đèn đó nó tắt thì mình kêu bóng đèn đó nó chết rồi. Thì khi mình nói về bóng đèn nó chết rồi thì nó còn dòng điện hay không? Nếu mình mất tin mình rờ vô đi nó nhiệt mình chết. Thành ra bây giờ khi mà cái bóng đèn đó nó chết rồi đó, nó bị chết, nó tắt rồi đó, thì bây giờ mình chỉ thay cái bóng đèn khác thì nó sáng trở lại. Thì khi thay cái bóng đèn khác đó, nó sáng hơn bóng đèn cũ, hoặc là nó mờ hơn, nó u hơn, hoặc là nó chập chờn hơn bóng đèn cũ, thì nó do cái quá của cái bóng đèn đó. Bây giờ bóng đèn tăng quá, nó tắt thì mới thay cái bóng đèn khác, 50W, 10W hoặc là cao hơn, thì nó sẽ sáng hơn, nó mờ hơn. Thì cũng vậy, anh không thể nào khẳng định khi cái bóng đèn nó chết, nó tắt thì là hết, nó không còn gì, anh rờ thì nó về năng lượng. Thành ra thì anh chỉ cần thay cái bóng khác là nó sáng trở lại, thì cũng vậy. Thành ra của quý vô mới nói đó, là trong con người mình cũng vậy thôi, mất là thể phách, còn là tinh thần. Cái mà mất đi của thân thể này là theo tứ đại, đến nước gió lửa, mình vẫn còn cái tinh thần bên trong, là một cái tâm linh đó. Mình gọi là cái linh quan, cái linh quan đó mà mình trong sách Mở Văn Kiến nó gọi là linh hồn đó, để cho nó dễ hiểu đó. Thành ra khi mà còn những cái đó đó, mình chỉ tái tạo lại, như thầy nói là một cái đời sống mới, tức là nó dựa vô trong một cái vấn đề khác, một cái đời sống mới. Thành ra mình đem theo cái gì, đem theo cái nghiệp lực. Nếu mà kiếp sau mình lại đó, mà mình tròn đầy thân thể khỏe mạnh đó, tức là mình biết mình không có gieo cái nhân mà ác nghiệp, giết hại chúng sanh nó nhiều, chặt chim gà, chặt cánh vịt cho nó nhiều nữa, sau thành ra nhiều khi nó thiếu tay, nó thiếu chân. Là mình không biết tại sao mà ai ra nó cũng lại với người này, nó thiếu hết con này, thiếu cái kia, ăn nhiều quá mà. Có nhiều người đi chùa nó trời ơi thầy ơi con ngồi thiền không được, con ngồi lâu quá nó đau chân, nó đau nó chứ. Tại vì ăn chân gà nhiều quá, ăn giò nó nhiều quá, bún bò còn thêm cái giò, giò heo. Nhai chân nhiều quá là bây giờ nó nghiệp, nó đau chân, nó đau tay là ăn nhiều cánh đó. Bao nhiêu cánh gà, nhai bao nhiêu xương gà. Thành ra cái này nó theo cái dòng sanh tử, nó theo cái nghiệp lực, nó chiêu cảm. Thành ra khi mình thọ nhận cái mà cái thể xác khác đó, thì nó sáng hơn hoặc là tối hơn là do cái phước báo của mình. Cái điều đó là một cái điều khẳng định. Cũng như thấy ví dụ đó, sanh ra tự nhiên đó, không ai dạy cái điều đó mà mình tự biết, tại cái này mình đã học qua rồi. Có thể khi sau một cái đứa nhỏ, quý vị ở đây cũng không biết chuyện vàng, nhưng sau cái một cái đứa nhỏ nó tự nhiên nó gặp nó biết niệm Phật, không ai dạy nó. Tại vì quý vị những người xấu phá rồi, niệm tiếp nữa thành ra 60 phá thì bắt buộc nó vô trong cái tâm thức. Đến khi nó chuyển hóa thì cái niệm nó sáng lên, cả là nó sáng rực ra như vậy. Thì cái lời niệm Phật nó được niệm Phật ra. Thì như vậy để cho quý vị thấy rằng á, mình cũng không cần phải chứng minh một cái gì khác cho người khác, nó phải tin tại học Phật á, mình phải xác định là không có chiêu dụ tín đồ. Thành ra nếu mà có nhân duyên Phật Pháp á, anh đến anh nghe kinh, nghe Pháp tự động anh vỡ ra con người anh, đó là tự giác. Chính cái giác đó đó, rồi cái vô sinh trí đó, nó mới dẫn dắt mình đến cái con đường mà giải thoát. Còn nếu mà mình bằng cách này cách khác để giải thích cho nó hiểu, cái hiểu đó nó chỉ là cái khổ sinh trí thôi. Nó còn cạn cợt bên ngoài đó. Nó cũng sẽ mất đi. Mình không nên mình hiểu ngày mai mình sẽ không hiểu, mà ngày mai mình sẽ quên. Không nên mình nhớ ngày mai mình sẽ quên. Chính cái mà mình phải hạ thủ công phu tu tập đó, chính cái đó nó mới là nó mới là nó trường tồn, nó dẫn dắt mình mãi trong cái vòng sanh tử là cái chỗ đó. Thành ra một lần nữa thì mong rằng quý vị giữ tâm niệm Phật là một cái pháp môn mà hiện nay được sử dụng rất là lớn và rất là phổ cập. Thì như vậy là nó sẽ giữ tâm mình trong một cái dòng sanh tử đó. Thì đó là mình sẽ đi qua trong cái dòng sanh tử, thì mình sẽ đi qua trong cái dòng sanh tử. Thì xin trả lời đến quý vị như vậy.
chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa, trời thu điều hiu sương mờ dặn lối đi, bùi ngùi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy ban pháp âm, rồi lòng con buồn tênh